hột gà nướng, hột vịt lộn, hột vịt dừa, trứng cút lộn, bắp xào đê.
Nói nghe nè, nếu bạn là một con rồng cháu tiên chính hiệu á, chắc hẳn đã từng nghe qua cái món đặc sản có 102 này rồi. Không tìm được ở đâu nha, chỉ có duy nhất ở Việt Nam thôi.
Ai ngô luộc đây?
Những tiếng ra của những người bán hàng rong, ghê chưa? Họ chỉ cần một cái quan gánh đặt lên vai, nhiều khi là một chiếc xe đẩy, thậm chí chỉ với một cái thúng. Không biển hiệu, không cửa hàng, họ cùng câu rau đi khắp mọi xóm làng.
Ai có mũ bể ve chai sắt dụng đem bán ươm?
Tới, đem mấy cái thùng giấy với lại chai nhựa ra cho mẹ bán đi chai.
Với câu rau này hả? Chắc những người thích nhất là những bà mẹ ha. Tại trong nhà có đồ gì không xài là đều đem ra bán ve chai hết. Vừa gọn nhà vừa có vài đồng cho thằng tí mua kẹo với chơi net. Hễ cứ nghe cái câu rao này là trong đầu tự nhiên hiện lên hình ảnh của một cô trung niên. Cô trung niên nha, đẩy một chiếc xe cũ kỹ, chưa bao giờ thấy có chú ve chai nào nha, kỳ cục. Mà nhắc đến những cái gánh hàng rong bán đồ ăn á, thì kể cả ngày thật sự cũng không hết. Tại vì ở Việt Nam quá nhiều. Hồi nhỏ mấy cái hàng rong này cứ đi ngang qua nhà tầm đầu giờ chiều, nghe tiếng rao xong mà cái mùi thơm của nó nữa, ôi cha, combo hỉ diệt. Xin mẹ vài đồng ra mua mà mẹ không bao giờ cho. Tại vì mẹ biết là ăn xong thế nào cũng bỏ bữa tối. Thế là cứ nhìn theo mấy gánh hàng rong mà lòng tự nhủ là không biết nó ngon không ta. Nhưng mà á, cho dù có thể bỏ qua gánh xôi, xe bánh mì, món gì đi chăng nữa, thì có một thứ chắc chắn không thể nào bỏ được. Mỗi lần cái xe bán kem đi ngang qua, cái bài hát này nè, thế nào là mấy đứa trong xóm cũng kêu ba mẹ cho tiền để mua kem. Không có tiền, không có tiền là không có kem. Cái bài này thật ra thì làm gì có lời đâu. Tự nhiên tụi nó hát cho nhau xong rồi truyền tai nhau riết hồi cũng thuộc luôn. Không mà nó đúng, không có tiền thì làm sao có kem ăn được. Ngày xưa không có gì hấp dẫn trẻ con hơn là một cây kem đâu.
Các bạn đang nghe 0084 Podcast. Tại đây thì tụi mình sẽ kể chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta. Mình là Tín.
Còn mình là Khoa. Tụi mình là một trong những podcaster đầu tiên ở Việt Nam.
Hello, theo anh thì ve chai có phải là hàng rong không? Tại sao vậy? Thường thường cái hàng rong nó liên quan tới việc gánh hàng rong nhiều hơn đúng không? Người ta gánh, người ta đi bán hơn.
Không nhất thiết là phải quang gánh. Nhưng bây giờ thì người ta cũng đi xe rồi, nhưng mà người ta cũng đi lòng vòng, người ta kiếm cơm. Thì cũng có thể gọi những người ve chai là hàng rong. Anh nghĩ không.
Thật ra là lúc mà em nghe tới cái tập này em nói chết rồi, mình từ nhỏ tới lớn mình nghe được mỗi tiếng ve chai.
Chết thật. Bây giờ bắt hai thằng đẻ ra ở thành phố nói câu chuyện ve chai, à câu chuyện hàng rong.
Nếu mà ở nhà thì là em chỉ nghe được tiếng xe game thôi. Và không biết anh ở nhà thì anh nghe được tiếng gì?
Bây giờ nghe tiếng ấy, thực ra anh nghe rất là nhiều. Nhưng mà mỗi khi mà anh chạy xuống thì thường không thấy người ta đâu. Với lại căn bản là hồi xưa anh còn nhỏ thì anh không có tiền. Thề, anh đi nước ngoài từ khi mà anh mới 17 tuổi thì lúc đấy lúc mà anh bắt đầu có tiền thì anh lại không có cái cơ hội để mà chạy theo những xe đấy rồi. Thì đấy, những cái tiếng mà anh nghe thấy như kiểu là tiếng bán bánh bao chẳng hạn, tiếng giao bán cái tiết lợn, tiết luộc ấy.
Đông lại xong rồi người ta luộc.
Người ta luộc lên, đúng rồi. Lòng dồi nè, xong rồi là nhiều lắm. Hay là không biết, em có biết cái món bánh đa kê không? Nghe thấy bao giờ không?
Chưa luôn.
Anh có thể tả theo những cái gì mà anh hiểu nhá. Cũng phải chục năm rồi anh chưa được ăn cái món đó. Thì nó như kiểu là, em biết cái bánh đa bình thường không? Cái đấy thì sẽ hai cái bánh đa như thế, xong rồi là ở giữa sẽ phủ một cái lớp hỗn hợp gì đó mà anh không biết, nhưng anh chỉ biết là trong đó nó có đậu xanh. Xong rồi là sẽ rải một lớp đường lên, kẹp vô giữa hai cái bánh đa đó và họ cắt ra ăn thôi. Anh nhớ là nó khá là ngon. Nhưng bây giờ mình biết tại sao nó ngon là bởi vì thực ra nó có quá nhiều đường ở trong đấy. Nhưng mà ấy, thì đấy là những cái hàng hàng rong mà anh nghe thấy. Còn kể cái câu chuyện mà hàng rong mà anh nhớ nhất thì đó là hồi bọn anh học cấp 3 thì tụi chơi thân với anh thì nó có khoảng chục thằng. Thì cứ mỗi một buổi trưa mà bọn anh học về là bọn anh sẽ phải đạp xe về nhà. Thì từ nhà anh đến trường nó cũng chỉ có khoảng 5-10 phút thôi, không xa đâu. Nhưng mà nó sẽ đi qua một cái bờ hồ. Bọn anh sẽ thường sẽ tạt vào đó trước khi về nhà khoảng 10-15 phút gì đó. bởi vì nó là công viên mà, nên là buổi trưa những cô chú lao động ấy thì sẽ để nó nghỉ, hay những kiểu cái xe kem sẽ về đấy. Thì cứ mỗi lần mà bọn anh đi về đó là bọn anh sẽ gặp một cái cô bán kem ốc quế, xong rồi bán sữa chua. Thì không biết là em có biết cái sữa chua để trong cái gói một cái túi bóng rất là nhỏ, xong rồi
đi lòng nhỏ nhỏ
đấy. Đúng rồi, xong thắt lại, xong rồi đến lúc mà ăn thì mình sẽ tháo cái chỉ ra để mà mình ăn đấy, tháo cái chỉ ra xong mình cứ mút mút từ từ ấy.
Ồ, từ từ. À không, bên em nó không dùng cái chỉ. Ở ngoài em là người ta dùng dây thun để người ta buộc lại á. Mà em thấy cái dùng cái chỉ hay á, kiểu anh chỉ cần kéo ra là nó ra luôn.
Nó ra luôn.
Dây thun á thì kiểu tại vì nó bỏ vô tủ lạnh quá lâu, nhiều khi nó bị dính nước á cho nên là nó bị cứng lại luôn. Thì buộc tụi em không có ăn ở cái đầu được, tụi em phải cắn cái đít.
Đúng. Trời.
À.
Thì một túi nó rơi vào khoảng 1.000 hay 2.000 gì đó anh không nhớ. Nhưng mà tại sao mà có rất nhiều người bán sữa chua cũng ở khu đấy mà tại sao bọn anh lại chỉ ăn cái cô này? Thì là ăn ở đấy ngày nào bọn anh cũng ăn ấy. Nên thành ra là cô ấy có một cái quyển sổ ghi nợ riêng của bọn anh. Kiểu là ăn mà nợ được ấy. Nhiều khi hồi xưa trẻ con mà làm gì có tiền ấy. Ngày nào mà cũng mất 2.000 xong rồi. À, nhiều khi là gặp thằng bạn không có tiền thì ok mình lại bỏ tiền ra mình bao nó, là sẽ không tránh khỏi cái chuyện lúc mình không có tiền thì cô ấy sẽ cho nợ tiền, ví dụ hôm nay thì sẽ được nợ, ngày mai phải trả luôn. Ăn ở đấy ăn đến mức độ mà cứ mỗi ngày đến cái chưa kịp gọi cô ấy cho con bao nhiêu cái cô lấy sẵn luôn, rồi thì cô nói là ok thế tính thêm cái này là bao nhiêu tiền nhá, tí nhớ trả bao nhiêu nhá. nó khá là vui.
Nó hay ha.
Đấy là cái kỷ niệm mà duy nhất của anh liên quan tới hàng rong. Anh không biết là cái chuyện mà anh sinh ra ở thành phố lớn rồi anh không có trải nghiệm gì liên quan tới hàng rong thì không biết là anh cái đấy có thể gọi là may mắn hay là gọi là không may mắn. Cái đấy thì anh không biết, nhưng mà anh thì anh cũng hy vọng là sau này nếu mà anh có thời gian về Việt Nam, anh sẽ được đi những cái nơi mà như kiểu Hà Nội, Sài Gòn chẳng hạn, thì những hàng rong nó rất là nhiều, thì anh sẽ được trải nghiệm hết. Như đấy.
Nếu các bạn thích nội dung này thì hãy ủng hộ tụi mình bằng cách donate ở địa chỉ podcastviet.com/0084. Đó sẽ là những động lực lớn để tụi mình tiếp tục thực hiện dự án này. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Hồi đó em đi học ở cấp 2 á, cứ mỗi lần mà tan trường mình không nhất thiết phải đợi nghe chuông của mấy cô chú để mình chạy ra để mình bắt được cô chú đâu. Cô chú chỉ cần nghe tiếng trống trường của mình là cô chú đã tập kích sẵn ở trước trường rồi. Khi mà đi ra là đã có quá nhiều sự lựa chọn, giống như là đá bào siro hay là bò bí hay là bánh kem như em nói, kem ống, kem kẹp sandwich. Em chỉ ăn khi mà ở đó có mẹ em thôi, như em nói là ở trong nhà có mẹ em thì em mới năn nỉ mẹ em cho ăn được. Còn bình thường mẹ em cũng không có cho tiền để em đi ăn ở ngoài. Tuần vừa rồi thì em có đi qua cái khu chung cư cũ ở Sài Gòn là chung cư Thanh Đa. Thì khi mà em qua đây em bị bất ngờ là tại vì ở đó nó vẫn còn nhiều cái kiểu hàng rong. Em vẫn nghe được cái tiếng xe kem, và những cái người bán ở đó họ có thể là bây giờ họ không có dùng những cái loa cũ nữa, họ mua một cái loa bluetooth luôn, nhưng mà vẫn là phát những cái tiếng cũ, nói là ở đây bán chả bí siêu to khổng lồ hay sao đó. Thì theo em á, thật ra là cứ khu nào mà nó có chợ thì những cái đó nó vẫn còn á. Cứ xuống chợ là auto là mình thấy có những người ta bán theo sạp, nhưng có những người ta vẫn đẩy xe, người ta vẫn gánh đi để người ta bán.
Cũng có thể thế, hoặc là những nơi mà như kiểu là khu nhà giàu, khu mà người ta giàu quá rồi, người ta đâu có ăn những cái món đó đâu, đúng không? Người ta chỉ rút điện thoại ra, người ta order một cái là đồ ăn, nước uống là được ship đến tận giường luôn.
Em thấy an toàn vệ sinh thực phẩm hơn. Với lại nó có một cái vấn đề nữa là, thật ra là cũng không phải là vấn đề, nhưng mà ở Việt Nam mình khi mà cái số lượng người bán cái đó quá nhiều á, và họ bị phụ thuộc cái kinh tế của mình vô đó. Thì em ở Nha Trang đi, thì có một năm tự nhiên đột nhiên khi mà em về em không còn thấy những người đó bán nữa luôn. Em không hiểu lý do tại sao. Thì khi mà em hỏi em mới biết là những cái người đó bán thì nó ảnh hưởng tới những cái kinh tế khác của Việt Nam, chẳng hạn như là du lịch. Kinh tế phát triển, xã hội phát triển thì người ta cũng ưu tiên mấy cái gì nó dễ dàng, nó thuận tiện với thoải mái hơn. Mặc dù cái kia vẫn thuận tiện thoải mái nhưng mà nó không có hợp vệ sinh lắm.
Không quản lý được chất lượng.
Không quản lý được, đúng rồi. Thật ra là không quản lý được chất lượng.
Anh cũng nghĩ thế. Thực ra thì mình cứ nhìn những cái thành phố lớn, những cái đất nước phát triển rồi thì mình sẽ nhìn thấy hình ảnh của Việt Nam 20-30 năm nữa. Ở đó thì người ta đâu còn những cái gánh hàng rong nữa đâu. Anh không dám nói là nó xấu, nhưng mà anh nghĩ rằng là nó sẽ không phù hợp với lại cái thị trường kinh tế mới. Kinh tế càng ngày càng phát triển thì người ta sẽ càng có nhiều sự lựa chọn. Kể cả mình có muốn ủng hộ đi chăng nữa, nhưng mà cái quy luật của thị trường mà một khi những cái nơi mà họ có tiềm lực tốt hơn, họ đã làm ra sản phẩm chất lượng, họ lại còn có khả năng để những cái mức giá rất là cạnh tranh nữa, thì có phải là những cái người họ bán hàng rong như thế họ không có cách nào khác ngoài việc là họ, một là họ giảm giá, hai là họ giảm chất lượng của sản phẩm. Cả hai cách thì nó đều hại họ. Và dần họ không thể cạnh tranh được, và đến lúc đó thì họ sẽ phải tìm một cách làm khác. Họ sẽ không còn đi làm bán hàng rong nữa. Thì đấy, nó là quy luật phát triển thôi, anh nghĩ là sẽ không tránh được. Anh nghĩ là ai mà bây giờ có trải nghiệm về hàng rong chắc là sau này như kiểu là gọi là nhân chứng sống. Anh không nghĩ là 20 năm nữa Việt Nam sẽ có những hình ảnh, sẽ có những hình ảnh đấy nữa.
Đúng rồi.
Càng ngày nó sẽ bớt đi.
Em hãy cảm thấy là cái thế hệ của tụi mình cực kỳ may mắn khi mà mình sinh ra trong cái giai đoạn Việt Nam vẫn còn đang phát triển á. Để mình được thấy những cái thứ mà ở những nước phát triển hiện tại họ không có. Và tới một lúc nào đó thì mình sẽ phát triển thì những cái thứ đó nó sẽ mất đi.
Đúng rồi.
Mình may mắn mình thấy được những cái thứ hay ho đó. Đó là lý do tại sao team tụi mình cố gắng làm những cái podcast để lưu giữ lại những cái âm thanh đáng nhớ như thế này.
Đúng rồi. Thực ra thì trong podcast bọn mình không có bàn đến cái chuyện cái tính đúng sai của một cái câu chuyện nào đó, một cái vấn đề nào đó. Bọn mình muốn lưu giữ nó lại thôi, bởi vì dù nó đúng nó sai thì nó cũng là một phần của cuộc sống mình ấy. Và nó một ngày nào đó có thể nó sẽ biến mất. Và vì thế mà bọn mình thông qua những podcast này, bọn mình muốn lưu giữ những cái kỷ niệm đó. Nên giống kiểu là anh không biết là em có nhớ không, nhưng mà anh nhớ là khoảng 2 đến 3 năm trước thì có một nhiếp ảnh gia rất là nổi tiếng người nước ngoài. Họ là đến Hà Nội và họ chụp một cái collection mà kiểu tất cả những cái hàng rong ở Hà Nội ấy. Và cái bộ hình đó nó đi triển lãm và nó được đánh giá quá cao, được chia sẻ quá nhiều. Chứng tỏ là cái gánh hàng rong đối với những cái người ở đất nó phát triển, nó vẫn là một cái văn hóa rồi đó, nó người ta vẫn đặc biệt, người ta thích. Thì tại sao những cái người như thế, cái người mà ở cách mình nửa vòng trái đất, họ lại thích cái văn hóa đó của mình, mà tại sao mình không tìm một cách nào đó là mình gìn giữ nó? Gìn giữ là mình không nhất thiết là phải gìn giữ nó, mà cái việc là mình kêu mọi người ok thôi một ngày mai mỗi người gánh một cái cánh đi ra bán hàng đi, không, mình không làm được nó. Mà mình lưu giữ lại nó, biến nó thành một cái kỷ niệm, biến nó thành một cái câu chuyện để mình kể, mình truyền lại với nhau. Để một ngày nào đó lỡ đâu nó biến mất thật thì mọi người vẫn có thể có những cái nơi như kiểu podcast của mình để mọi người biết về những cái gì mà Việt Nam đã từng có.
Đúng, chính xác. Đó thì đó cũng là một trong những cái mục đích lớn nhất khi mà tụi mình làm 0084 như thế này.
Đúng rồi. 0084 nghĩa là Việt Nam nhá. Việt Nam.
Bánh bao đây mọi người.
Bánh mì ba tượng đặc biệt bơ 5.000 một ổ. Bánh mì đặc biệt nó hỏi vừa hỏi vừa ăn. Bánh mì đây bà con ơi. Bánh mì đặc biệt.
Những gánh hàng rong đã đi vào thực ca và ký ức của bao người Hà Nội xưa. Đôi vai tần tảo gánh trái cây, bánh tráng trộn, cuốn bồ, nem cuốn, mang theo khát vọng thoát nghèo của các bà mẹ ông bố từ nhiều tỉnh thành len lỏi khắp Sài Gòn. Những tiếng giao đêm đã trở nên quá độ quen thuộc với người dân đô thị. Nếu một ngày bỗng dưng tất cả những tiếng giao này đều biến mất, liệu chúng ta có cảm thấy nhớ nhung hay sẽ đưa luôn vào quên lãng? Hai bên vỉa hè chắc sẽ rộng rãi đấy, nhưng liệu thành phố có còn nhộn nhịp và mang dấu ấn đặc trưng như lúc xưa?
Như vậy là tổng cộng tại Việt Nam hiện đã có 240 ca lây nhiễm trong cộng đồng ghi nhận tại 9 tỉnh, thành phố gồm Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nội, Gia Lai, Bắc Ninh, Hòa Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh.
2020 là một năm của quá nhiều biến động trên cả thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trong đó dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của các nước, thậm chí đảo lộn cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nếu như ngày thường thì cứ vào tầm chiều tà, ta lại hay nghe những tiếng giao quá đỗi thân thuộc, thì dường như từ ngày mà con Covid đó xuất hiện, những tiếng giao cũng biến mất theo. Những cái hàng rong cũng không còn về những vỉa hè, hoặc chỉ lác đác vài người kèm theo khuôn mặt lo lắng và u sầu. Du khách quốc tế thì không còn, người dân thì cũng ít ra đường hơn. Cái nhà hàng rau này sao mà lao đao và quái quát quá. Nếu các bạn muốn nghe nhiều hơn nữa những câu chuyện liên quan tới những âm thanh quen thuộc xung quanh chúng ta, thì hãy follow tụi mình ở trên các platform như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast và YouTube.
Ngoài ra thì các bạn cũng có thể theo dõi tụi mình ở trên trang Facebook, đó là 0084 Podcast. Nếu các bạn có bất kỳ phản hồi nào hoặc là gợi ý về một topic nào đó mới, thì hãy gửi đến email 0084podcast@gmail.com cho tụi mình nha.
Và dù án này được thực hiện bởi...
Yo, mình là Tú, hay còn gọi là Chris Ngô. Mình là sound designer của show này.
Mình là Minh Hằng, phụ trách mảng marketing đó.
Còn mình là Phương, hiện tại đang cùng Hằng phụ trách mảng marketing.
Mình là Nhân, hiện đang phụ trách mảng design của 0084.
Mình là Châu, hiện đang phụ trách mảng design của podcast 0084.
Mình tên là Châu, hiện đang phụ trách mảng story của 0084.
Hello, mình là Yên Thi, hiện đang phụ trách vị trí viết story cho 0084. Hẹn gặp lại các bạn vào tập tiếp theo.